Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh, từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh, giải đáp những thắc mắc đó của bạn, từng câu một.
Chào mừng các bạn đến với podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi là bác sĩ Ngọc Trần. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn về chủ đề ung thư thực quản với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Hải, là bác sĩ ngoại khoa chuyên về dạ dày thực quản. Hiện đang làm việc tại khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Hải.
Xin chào Ngọc, xin chào tất cả quý khán thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi là bác sĩ Nguyễn Viết Hải, đến từ khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm ơn bác sĩ Hải đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cũng cảm ơn bác sĩ Hải đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn trước đó là chủ đề về ung thư dạ dày. Thì hôm nay bác sĩ có thể cho quý thính giả biết về tình hình ung thư thực quản ở Việt Nam cũng như trên thế giới được không ạ?
Về chủ đề ung thư thực quản thì đây là một cái ung thư mà có thể gọi là khó điều trị hàng đầu trong cái bệnh lý ung thư của đường tiêu hóa nói chung. Tại vì ung thư thực quản thì theo nghiên cứu thì nó có cái độ ác tính cao và cái tỷ lệ di căn hạch cũng như là di căn các cơ quan khác nó có thể gọi là nhanh hơn. Và cũng giống như ung thư dạ dày thì ung thư thực quản cũng thường gặp hơn ở các nước phương Đông của chúng ta. Tại vì cái ung thư thực quản thì nó liên quan rất là mật thiết tới hai cái yếu tố nguy cơ chính, đó là uống rượu bia và hút thuốc lá. Do đó là cái tỷ lệ mà ung thư thực quản ở phương Đông cũng như nói chung cũng như là Việt Nam của chúng ta nó riêng thì nó nhiều hơn so với lại các nước phương Tây.
Thì như bác sĩ có đề cập đến yếu tố nguy cơ là rượu và thuốc lá, thì thói quen ăn uống có ảnh hưởng đến mắc bệnh này không ạ?
Về thói quen ăn uống thì thực ra đối với ung thư quản thì nó cũng khá là giống với lại ung thư dạ dày, tại vì hai cái cơ quan này nó là kế tiếp nhau. Thì thực quản là cái đoạn ruột mà nằm ở trong ngực, nó nối từ cái vùng hạ họng xuống tới cái dạ dày. Do đó về ung thư thực quản thì nó cũng có vị trí, tức là đối với ung thư thực quản ở đoạn cao hoặc đoạn giữa của thực quản thì nó thường là cái tế bào của nó sẽ là tế bào biểu mô gai, thì nó khác. Tuy nhiên nếu ung thư thực quản mà ở đoạn 1/3 dưới, tức là phần thấp của thực quản, thì nó vẫn có những trường hợp là cái ung thư biểu mô tuyến, thì nó khá là giống các cái yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày. Thì liên quan tới ăn uống các cái đồ mà giống như là bảo quản lâu ngày, rồi oxy hóa, chiên xào, thì đó là vẫn những yếu tố chung. Nhưng mà như đã nói thì nổi bật trong cái yếu tố nguy cơ thực quản, tại vì cái ung thư dạ thực quản mà thường gặp thì nó vẫn là 1/3 giữa là thường gặp nhất. Đối với cái này thì là thường là tế bào biểu mô gai, thì cái yếu tố nguy cơ mà nhiều nhất thì vẫn là uống rượu và hút thuốc lá.
Cảm ơn bác sĩ Hải rất là nhiều về câu trả lời đó. Bác sĩ có thể cho biết là ung thư thực quản nó gồm những giai đoạn nào và triệu chứng ở những giai đoạn tương ứng được không ạ?
Đối với ung thư thực quản thì chúng ta vẫn chia làm 4 giai đoạn. Và chúng ta giống như ung thư dạ dày thì có giai đoạn 1, 2, 3, 4. Và giai đoạn 4 tức là đã có di căn rồi. Tuy nhiên ung thư thực quản thì cái quan trọng nhất đối với ung thư thực quản đó là chúng ta phải xác định thứ nhất là về giai đoạn và thứ hai là về vị trí. Tại vì cái điều trị nó phụ thuộc, cái điều trị của chúng ta nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái vị trí của cái ung thư, mà đặc biệt đối với ung thư thực quản thì nó có cái vị trí rất là nhạy cảm, đó là cái vị trí mà ung thư thực quản cổ. Tại vì đối với cái ung thư thực quản cổ thì nó rất gần cái đường thở, đó là cái thanh quản, và Đối với ung thư thực quản cổ thì nếu mà chúng ta ví dụ như chúng ta mổ thì bệnh nhân sẽ rất là dễ là phải cắt luôn cái thanh quản, là coi như là lúc đó là không có nói chuyện được. Do đó đối với cái ung thư ở cái vùng này thì trong cái guideline mà ung thư thực quản của Nhật Bản thì người ta chia ra rất là sâu về cái vị trí, và từ đó người ta sẽ đưa ra cái hướng dẫn điều trị nó sẽ tương ứng với lại các vị trí khác nhau.
Cảm ơn bác sĩ. Thì bác sĩ có thể cho biết các phương pháp điều trị hiện nay cho ung thư thực quản, và bên ngoài phẫu thuật thì bệnh nhân cần xạ trị hoặc hóa trị hay không?
Đối với ung thư thực quản thì chúng ta có ba cái vũ khí chính, đó là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Đương nhiên trong ung thư thực quản thì cái vai trò của xạ trị sẽ đóng vai trò khá là hữu ích trong nhiều tình huống, và như đã nói giống như cái câu trả lời phía trước, đó là nếu mà ung thư thực quản mà nằm ở cái đoạn mà thực quản cổ á, nếu mà phẫu thuật á, thì là bệnh nhân sẽ phải chịu cái tình trạng là có thể là không có nói chuyện được. Do đó là cái vai trò của xạ trị lúc này sẽ đóng vai trò rất là lớn, và nếu mà người bệnh sẽ được ưu tiên là điều trị xạ trị và có thể là hóa trị bổ sung tùy vào cái giai đoạn bệnh. Và nếu mà xạ trị mà đánh giá là đáp ứng á, là một số bệnh nhân là chúng ta xem như là điều trị như vậy là đủ rồi và không có cần phải làm gì thêm nữa, trừ khi là chúng ta thấy là sau khi xạ trị hoặc là có hóa trị nữa mà không đáp ứng, hoặc là đáp ứng không có hoàn toàn, nó vẫn còn cái tổn thương ác tính, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải mổ. Đối với các nước phát triển giống như tại Nhật Bản thì người ta rất là quan trọng tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ, cũng cố gắng làm sao là dù cho là xạ trị không có phải đáp ứng hoàn toàn nhưng mà nó có thể gom lại được, nó có thể giảm được cái khối u, và từ đó chúng ta có thể cắt cái được cái thực quản chứa khối u mà chúng ta không có cần phải cắt cái thanh quản của bệnh nhân. Chúng ta chừa lại, gọi là nói một cách dân gian là chúng ta chừa lại một tí để mà sau đó là chúng ta có thể đưa dạ dày ở dưới lên và chúng ta tạo hình thành một cái thực quản mới và nối với lại cái một cái phần nhỏ còn lại của cái thực quản ở cái đoạn cổ, và bảo tồn là bệnh nhân vẫn có thể nói chuyện được mà vẫn có thể ăn uống được. Từ đó là giúp bảo tồn cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đương nhiên thì một vài trường hợp là không thể nào mà nó ở vị trí là quá sát so với lại cái vùng hầu họng rồi, chúng ta bắt buộc là phải chấp nhận, thì lúc đó chúng ta vẫn có thể mổ, gọi là cắt luôn thanh quản và mở khí quản ra da. Nhưng mà như vậy thì cái chất lượng cuộc sống người bệnh sẽ không có cao, người bệnh vẫn ăn uống được, nhưng mà lại muốn mà nói chuyện á, thì phải mua một cái máy để mà tập nói thì vẫn có thể nói được nhưng mà phải thông qua một cái máy. Thì đó là nói về cái ung thư thực quản cổ. Đối với cái xu thế hiện nay trên thế giới thì chúng ta sẽ vẫn phải cố gắng làm sao phát hiện ra cái ung thư thật là sớm, ung thư mà nó ở giai đoạn sớm. Từ đó là chúng ta vẫn có thể tiến hành điều trị bằng cái can thiệp một cách tối thiểu nhất, đó là can thiệp qua nội soi đường miệng á. Chúng ta soi qua đường miệng và chúng ta cắt, nếu mà cái ung thư nó chỉ còn mới ở lớp niêm mạc của thực quản thôi thì chúng ta vẫn có thể là soi qua đường miệng và chúng ta cắt hết cái niêm mạc của thực quản, nếu mà cái tổn thương nó chưa có ăn tới cái lớp phía dưới và chưa có các cái hạch mà nghi ngờ là tế bào khối u nó chạy tới, thì chúng ta điều trị ở giai đoạn đó vẫn là tốt nhất. Muốn được như vậy thì phải phát hiện thật là sớm. Còn nếu mà ung thư ở cái thực quản 1 phần 3 giữa, tức là đoạn nằm ở giữa hoặc là đoạn nằm ở thấp, tùy vào giai đoạn mà chúng ta sẽ quyết định, đó là chúng ta sẽ phẫu thuật trước hay là chúng ta hóa trị, xạ trị trước, thì cái đó tùy vào mỗi bệnh nhân. Và thực sự ung thư thực quản là một cái chủ đề rất là khó, và quyết định mổ trước hay là xạ trị, quá trị trước nó, và có xạ trị hay là không thì cái đó tùy vào cái mức độ mà xâm lấn của cái khối u tới cái lớp nào và các cái hạch mà chúng ta thấy trên cái phim CT để mà chẩn đoán cho người bệnh bao nhiêu hạch và nó ở những cái vị trí nào. Từ đó chúng ta mới quyết định đó là sử dụng cái vũ khí nào trước, vũ khí nào sau. Có những bệnh nhân thì chúng ta sẽ phẫu thuật trước, nhưng mà sẽ có những bệnh nhân là chúng ta sẽ điều trị, quá trị và xạ trị trước rồi chúng ta sẽ mổ sau. Nhưng mà tự chung lại thì xu hướng hiện tại trên thế giới đó, nó có hai xu hướng. Một là phải cố gắng phát hiện thật sớm, can thiệp tối thiểu qua nội soi đường miệng là tốt nhất. Và nếu người bệnh đã ở giai đoạn chưa có xâm lấn, chưa có hạch, chưa có nhiều thì chúng ta có thể phẫu thuật. Nhưng mà nếu mà có dấu hiệu là thấy có khối u nó có xâm lấn qua xung quanh, hoặc là có hạch mà nằm ở cái vị trí xa cái khối u, thì hiện nay các cái khuyến cáo, các cái lời khuyên từ các cái nước phát triển trên thế giới đó là chúng ta sẽ cố gắng là quá trị hoặc là có phối hợp với xạ trị trước, giúp cho gom cái tổn thương lại. Từ đó sau khi mà gom lại thì chúng ta mới mổ sao. Nó giúp hai chuyện, một đó là cái cuộc phẫu thuật của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn và cái khả năng điều trị triệt để nó sẽ cao hơn, cũng như là cái tỷ lệ mà khỏi bệnh hoàn toàn lâu dài á, nó sẽ cao hơn. Thì đó là cái xu hướng thứ hai, tức là phối hợp nhiều vũ khí và làm sao để mà đạt được cái hiệu quả về lâu dài một cách là tốt nhất.
Cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều. Thì ngoài ba phương pháp điều trị mà bác sĩ Hải đề cập là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, thì hiện nay có một số phương pháp điều trị nhắm trúng đích dành cho một số loại ung thư. Thì không biết là ung thư thực quản có thể áp dụng cái phương pháp nhắm trúng đích này không, thưa bác sĩ?
Như đã chia sẻ với Ngọc, ung thư thực quản cũng có nhiều vị trí và về bản chất thì chúng ta phải dựa vào giải phẫu bệnh. Đặc biệt là nếu mà ung thư thực quản giống như lúc nãy nói mà nó nằm ở 1/3 dưới của thực quản và gần với lại cái chỗ nối dạ dày với thực quản á, thì đó là một cái khu vực có thể gọi là cũng khá là nhạy cảm. Người ta đang nghiên cứu rất là nhiều để mà điều trị đối với lại cái tổn thương ở chỗ này. Tại vì là về bản chất tế bào á, thì bên cạnh tế bào biểu mô gai thì nó có cái tế bào biểu mô tuyến. Nếu mà là ung thư mà biểu mô tuyến thì cũng giống như trong cái vấn đề mà podcast ung thư dạ dày á, thì cũng đã có đề cập. Nếu mà phẫu thuật được thì chúng ta vẫn nghiêng hơn về cái hướng phẫu thuật nhiều hơn. Nhưng mà nếu không phẫu thuật được thì chúng ta kết hợp nhiều biện pháp, thì trong đó nó có cái liệu pháp nhắm trúng đích với lại cái liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên vẫn phải đáp ứng yêu cầu, đó là người bệnh phải đảm bảo là loại tế bào là biểu mô tuyến, rồi có cái thụ thể là hệt tu, rồi hoặc là liệu pháp miễn dịch thì chúng ta phải có cái thụ thể PD-L1 là dương tính. Nhưng mà cái xác suất mà dương tính thì thực ra thì nó vẫn không có cao. Hệt tu thì chỉ có 15%, còn PD-L1 là thấp hơn nữa. Do đó là nếu mà xét về mức độ tổng thể thì hiệu quả trên cái quy mô dân số chung tất cả người dân thì nó cũng không có cao. Và cái chi phí điều trị thì nó cũng tốn kém rất là nhiều. Một cái tổng theo như mà Hải có trao đổi với bác sĩ bên quá trị thì ví dụ như là cái thuốc nhắm trúng đích thì tổng một đợt điều trị như vậy thì cũng trên dưới 300 triệu. Nhưng mà hiệu quả thì cũng không phải là quá ngoạn mục. Do đó là tùy vào mỗi bệnh nhân, và nếu mà hồi đủ được tất cả những cái yếu tố điều kiện cần, và thêm một cái điều kiện đủ nữa đó là người bệnh có khả năng chi trả cho cái chi phí như vậy, chúng ta có thể sử dụng nó giống như một cái liệu pháp hỗ trợ. Từ đó là giúp cho cái khỏi bệnh về mặt lâu dài nó được tốt hơn. Đối với ung thư thực quản thì nó vẫn giống như ung thư dạ dày, nó cũng khá là giống đó. Bản thân Hải thì sau khi mà chuyến mà đi học tại Nhật về điều trị ung thư dạ dày và thực quản nói chung á, thì Hải đã thấy là nhiều bệnh nhân bên đó, tức là người ta bị ung thư thực quản, không mổ được, u to hoặc là di căn hạch nhiều, nhưng mà người ta chỉ cần là hóa trị hoặc là có kết hợp với xạ trị, nhưng mà sau đó là cái khối ung thư nó giảm rất là nhiều và sau đó có thể phẫu thuật lại được. Thì bản thân Hải cũng đã điều trị cho một vài trường hợp trong năm 2020, tức là cái thời gian mà trước dịch á, là Hải cũng đã điều trị cho một trường hợp đó, một cái ông chú nhà ở bên quận 9, tức là bị một cái ung thư thực quản ở một phần ba giữa, cái khối u nó rất là to. Nó thứ nhất là nó làm cho ông chú đó bị nghẹn, ăn uống không có được. Xong rồi vào viện thì chụp CT nội soi thì thấy là có u thực quản một phần ba giữa, bấm sinh thiết thì xác định là ung thư thực quản biểu mô gai, và CT thì thấy là có u lớn và có xâm lấn dính qua khí quản lận. Trường hợp đó đầu tiên là phải đặt một cái ống vô dạ dày, không phải là ăn mà là đưa dinh dưỡng qua cái ống. Phải có dinh dưỡng thì người bệnh mới có thể đáp ứng với những cái điều trị hỗ trợ khác. Chứ còn nếu mà không có dinh dưỡng thì cũng không làm được gì cả. Thì đặt cái ống vô trong dạ dày, làm một cuộc mổ. Chỉ để đặt cái ống đó thôi. Thì sau đó bệnh nhân sau đó một tháng thì bắt đầu hóa trị. Trường hợp đó thì không có xạ trị. Tại vì là cái u nó đã có dính qua cái khí quản rồi. Nếu mà mình chiếu, hồi đó cân nhắc rất là kỹ, có thảo luận với bác sĩ bên xạ trị luôn, thì chiếu, nếu mà mình chiếu tia vào thì có thể nó gây ra cái tình trạng rò giữa cái thực quản với khí quản. Tại vì tia xạ thì nó có một yếu tố là nó nguy cơ là nó có thể rò, tức là nó làm thủng á. Nói vậy để cho mọi người có thể dễ nắm. Nó thủng xuyên qua cái thực quản và khí quản và lúc đó sẽ rất là khó điều trị. Thì trường hợp đó là chúng ta, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược là chỉ sử dụng cái thuốc hóa trị theo cái phác đồ của bên Nhật và sử dụng cái thuốc mới mà giống như trong cái podcast ung thư dạ dày thì Hải đã có đề cập á. Bệnh nhân vào thuốc được một chu kỳ thôi là sau đó là bệnh nhân ăn lại đường miệng được và không có sử dụng cái ống mà đặt vô dạ dày nữa. Sau đó thì tiếp tục sử dụng 4-5 chu kỳ thuốc gì đó nữa, tức là tốn thời gian khoảng đâu đó khoảng 3 tháng thì chụp CT và đánh giá lại, thấy là khối u nó đáp ứng rất là tốt và nó gom lại, nó nhỏ lại. Trường hợp đó là ung thư 1 phần 3 giữa nhưng mà nó cũng hơi gọi là cao, nó có ăn lên hơi cao. Thì khi mà nó gom lại như vậy thì lúc đó các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược mới quyết định là mổ để cắt, và trường hợp đó là ekip tiêu hóa trên khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược của Từ Hải là mổ cắt được và nạo hạch cho bệnh nhân. Sau đó là đưa tạo hình cái dạ dày cho nó dài ra, đưa lên trên cổ nối với lại cái thực quản cổ. Thì sau mổ tiếp tục thì bệnh nhân lại tiếp tục hóa trị tiếp bằng cái thuốc của Nhật. Và cho tới thời điểm hiện tại thì là bệnh nhân vẫn còn liên lạc, gọi là chất lượng cuộc sống cải thiện rất là đáng kể. Vừa mới chụp CT cách đây khoảng 1 tháng kiểm tra thì thấy là tốt, không có dấu hiệu tái phát. Thì như vậy, kể một trường hợp cụ thể như vậy để chúng ta nắm được một cái toàn diện hơn, đó là đối với cái điều trị ung thư thực quản thì chúng ta sẽ phối hợp nhiều cái biện pháp. Và có thể đối với bệnh nhân này chúng ta sẽ sử dụng cái vũ khí can thiệp trước, ví dụ như là cắt qua nội soi hoặc là giai đoạn trễ hơn thì chúng ta mổ. Nhưng mà cũng có bệnh nhân đó là chúng ta sẽ sử dụng cái vũ khí là hóa trị trước, hoặc là nếu được thì chúng ta có thể kết hợp với xạ trị, nó đáp ứng gom lại và chúng ta mổ sau đó rồi chúng ta lại tiếp tục hóa trị tiếp. Thì xu hướng mà phối hợp nhiều chuyên khoa trong cái điều trị ung thư dạ dày thực quản á, thì là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nó đòi hỏi phải có một ekip gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ ung bướu hóa trị, bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh và nếu cần thiết là có thêm bác sĩ về xạ trị nữa. Đó là cái nói từ cái tổng quan tới chi tiết một cái bệnh nhân để cho quý khán thính giả có thể nắm được về cái điều trị một cách sơ khởi về ung thư thực quản.
Cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều. Thực sự cái ví dụ mà bác sĩ Hải kể cho quý khán giả nghe sẽ giúp quý khán giả hình dung dễ hơn. Nếu mà có người nhà hay bản thân mình mắc căn bệnh này, thì nếu mà bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn với nhiều di căn, theo bác sĩ Hải thì bệnh nhân có hy vọng được chữa lành hay không? Hay là bệnh nhân chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ từ bác sĩ như thuốc giảm đau hay là hỗ trợ dinh dưỡng mà không có phương pháp điều trị triệt để?
Cái câu hỏi của Ngọc rất là hay. Thực sự đối với ung thư thực quản thì cái tỷ lệ mà đối với tại Việt Nam của chúng ta thì do là chúng ta chưa có một cái chương trình tầm soát mang cái tính chất là tầm soát quốc gia, một chương trình tầm soát miễn phí và có quy định rõ ràng về cái tuổi cũng như là các theo các yếu tố nguy cơ. Cho nên là đa số cái ung thư thực quản thường đến với bệnh viện là cái thời điểm trễ, khi mà bệnh nhân đã có triệu chứng là bệnh nhân đã nuốt nghẹn rồi, tức là khối u nó đã lớn rồi. Và như vậy thường thì nó có xâm lấn qua các cái lớp bên trong thành của cái thực quản, và một vài bệnh nhân thì có xâm lấn qua cơ quan xung quanh. Và đặc biệt là cái di căn hạch của ung thư thực quản thì sẽ rất là đa dạng, và cái thống kê cho thấy là cái tỷ lệ ung thư thực quản mà di căn hạch thì nhiều hơn so với các cái ung thư khác. Có thể là do cái dẫn lưu bạch huyết của cái vùng này rất là nhiều. Do đó là thường thì nếu mà đã ở giai đoạn muộn thì bệnh nhân sẽ có di căn hạch, hoặc là thậm chí là có di căn qua các cơ quan khác giống như di căn phổi hay là di căn xương, thậm chí là di căn não. Đối với ung thư thực quản, nếu mà đã có di căn nhiều nơi giống như là di căn phổi hoặc di căn não thì thường là chúng ta điều trị để giúp kéo dài thời gian cũng như là giữ cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nhưng mà riêng đối với những cái trường hợp mà có thể giống như trường hợp mà Hải đã kể trong cái tình huống lúc nãy, đó là nếu mà cái u nó có thể xâm lấn qua xung quanh, nó có thể dính qua, ví dụ nó dính qua màng phổi hoặc là dính qua phổi luôn, hoặc là dính qua màng tim, thường là dính qua khí quản. Có thể ngày trước thì một khi như vậy thì hầu như là mình sẽ bó tay. Nhưng mà giống như cái câu chuyện mình đã kể, đó là nếu mà một số tình huống bệnh nhân đáp ứng với điều trị, tức là mình có thể hóa trị thôi hoặc là hóa trị và có xạ trị nữa, mà bệnh nhân đáp ứng thì chúng ta vẫn có hy vọng, đó là chúng ta vẫn có thể tiến hành một cái cuộc mổ sau đó với mục đích là chúng ta cắt được cái thực quản cũng như là chúng ta nạo hạch cho bệnh nhân và tiến tới một cái điều trị mà khỏi bệnh cho người ta. Thì mặc dù đương nhiên đối với ung thư thực quản thì cái độ ác tính nó còn cao hơn ung thư dạ dày nữa. Cho nên là cái tỷ lệ mà gọi là sống còn lâu dài thì nó không có được như là ung thư dạ dày. Tuy nhiên là với các cái tiến bộ hiện nay thì theo như một cái báo cáo mà tại Nhật Bản của giáo sư mà chuyên về mổ thực quản là ông Otsuka, lúc trước hãy có được thấy chính giáo sư Otsuka mổ một cái trường hợp và báo cáo thì cho thấy tỷ lệ mà sống được 5 năm á, tính chung cho tất cả giai đoạn luôn, thì tại cái trung tâm, cái bệnh viện của ổng á, thì đạt cái mức độ cũng được khoảng 55%. Thì như vậy đó là một cái con số mà thực sự phải nói là cao đối với lại ung thư thực quản. Mặc dù nếu mà so với các ung thư khác thì không bằng, tuy nhiên là cái nếu mà chúng ta điều trị phối hợp thật là tốt các cái chuyên khoa và người bệnh cũng như là bác sĩ hợp tác với nhau thật là chặt chẽ thì chúng ta vẫn có thể có cái hy vọng để mà tiến tới cái điều trị triệt để cho những cái giai đoạn mà có xâm lấn hoặc là chỉ là di căn hạch ở những cái vùng mà cạnh thực quản thôi. thì vẫn có hy vọng.
Cảm ơn bác sĩ Hải rất nhiều đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thực sự những thông tin mà bác sĩ chia sẻ với quý thính giả rất là bổ ích và hy vọng là giúp ích được quý thính giả. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hải đã đến với chương trình.
Rồi, xin cảm ơn Ngọc và xin cảm ơn ekip chương trình Podcast Người Bạn Bác Sĩ. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Hy vọng là có thể cung cấp được thông tin cho quý khán thính giả có thể hiểu hơn về chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh lý ung thư thực quản.
Từ giờ đến khi gặp lại các bạn trong podcast sau, xin hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào.
Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.